Rồi mi mau, mi mau tiêm hoành tỷ khổng thùy, Phật giữ chúng sanh đô nhất diện, thục thị phàm hề thục thị thánh, quảng kiếp sưu tầm một căn tánh. Tức là mài ngang mũi dọc cũng như nhau, Phật với chúng sanh đồng sắc mặt, ai là phàm trừ ai là thánh. Coi như là muôn kiếp kiếm tìm mất căn tánh, là nói rõ là ai cũng như ai, là mài ngang mũi dọc, không người nào cũng vậy, tức là mài ngang đây là mũi dọc xuống, ai cũng giống mặt cũng vậy, cũng mài ngang mũi dọc cũng như nhau, không có khác gì hết. Thì Phật với chúng sanh cũng đồng sắc mặt đó thôi. Nghĩa là sao? Phật thành Phật là cũng từ chúng sanh này mà ra, cũng sắc mặt này, chứ đâu phải ở chỗ nào mà đến, không ở chỗ nào khác mà ra. Là thì phải nhìn rõ như vậy đó. Thì Phật tức là giống như Phật là thánh, chúng sanh là phàm. Như phàm và thánh đó là cũng ngay nơi cái thân tướng này, là khéo mà gọi là tỉnh giác, thì ngay đó là nó hiện rõ, chứ không phải bỏ cái này mà tìm cái khác. Là như quý vị xét kỹ lại, Đức Phật Thích Ca đó, Phật Ca ngài thành Phật đó là từ đâu mà thành? Cho nên ở trong gọi là trong nhà Phật nó có đặc biệt đó, ngài không phải là ở trên trời rồi cái rồi ngài bất ngờ cái là ngài hiện xuống cái thành Phật. Nếu mà ngài thành Phật cái kiểu đó chắc ngày nay mình hết có ai đi tu được. Bởi vì mọi người sẽ nghĩ rằng Phật nào cũng như là một con người là quá gọi là siêu việt, là từ ở trên trời mà hiện xuống, còn mình là phàm thì làm sao tu thành Phật được, phải không? Thành ra hết ai tu hành. Nhưng mà còn đây thì không phải vậy. Phật nó là cũng hiện thân là một con người như bao nhiêu con người, phải không? Cũng sanh ra, phải không? Rồi cũng lớn lên, rồi cũng có gia đình, phải không? Là sống ở trong ngũ dục của cung vua đó. Nhưng mà đặc biệt hơn mọi người là ngài giác ngộ, phải không? Là ngài đi tu. Tức là theo lịch sử mà ghi đó, là ngài khi mà lớn lên đó, rồi đi dạo bốn cửa thành, thấy cái cảnh người già lụm cụm khổ sở, rồi người bệnh quằn quại đau khổ, rồi người chết nằm cứng đơ đó, không? Ngài thấy như vậy, rồi ngài mới hỏi Sa Nặc đó, hỏi Sa Nặc là đi theo đó, hỏi chứ vậy thì ai mà cũng phải chịu cảnh già bệnh chết hay sao? Thì Sa Nặc nói là đã sanh làm người rồi thì ai cũng phải vậy sao? Hãy có sanh ra rồi thì phải già, nếu mà không chết yểu thì cũng phải già, không? Rồi cũng phải bệnh rồi chết. Thì ngài mới thấy vậy thì ai cũng vậy hết, mà không có cách gì phải vượt ra hay sao? Mình thì coi như là ai cũng như ai hết, nghĩ rằng mình sanh ra thì rồi cũng phải già chết, từ cha mẹ rồi ông bà mình tổ tiên cũng vậy, cũng sanh ra là cũng phải chết, có sanh có tử chết. Vậy thì mình cũng vậy thôi, chuyện đó là chuyện dĩ nhiên rồi, phải không? Không có phải là quan tâm gì nữa. Nhưng mà với ngài á, ngài đã thắc mắc rồi mới phải tìm ra cái cách gì để vượt ra, phải không? Chứ không chịu mà chấp nhận, gọi là cúi đầu chấp nhận đó. Cho nên ngài mới vượt thành xuất gia rồi mà tìm đạo, rồi tìm được cái nguyên nhân của cái cội nguồn sanh tử đó, và ngài giác ngộ được nó và thành Phật. Tức là từ trong con người mà cũng vươn lên thành Phật. Vậy thì đấy, đó là ngài muốn đánh thức mọi người. Vậy thì mọi người, ngài là một con người, thấy không? Ngài làm được cái việc đó thì mọi người cũng là con người, cũng có thể làm được việc đó. Vậy tại sao mình không làm? Cho nên vậy mọi người đều có cái niềm tin để mà tiến lên. Cho nên đây nó là Phật với chúng sanh nó cũng đồng sắc mặt đó, chứ không có khác. Vậy thì ai là phàm rồi ai là thánh? Là đặt câu hỏi lại đó, để ai là phàm ai là thánh, ai chen vào trong đó? Là cho nên cứ muôn kiếp và chạy lo kiếm tìm đó, kiếm tìm bỏ phàm thành thánh đó là bỏ mất căn thánh của mình. Bởi vậy mà có câu chuyện là ngài Ngưỡng Sơn một hôm là ngài hỏi Quang Dũng để mà gạn lại đó, hỏi chứ ông đến đây để mà làm gì? Thì Ngài Quang Dũng đó, Ngài mới đáp là con đến để mà lễ ra mắt Hòa Thượng. Tức là đến lễ ra mắt đó. Thì Ngài lại hỏi, nhưng mà vậy thì có thấy Hòa Thượng hay chăng? Đến lễ ra mắt có thấy Hòa Thượng hay chăng? Thì Ngài Quang Dũng đáp thấy. Thì Ngài hỏi, nhưng mà Hòa Thượng sao lại giống như lừa? Hòa Thượng, tức là Hòa Thượng sẽ giống như là con lừa. À, thì nếu mà người khác nghe vậy thì cũng là khó hiểu đó. Không? Nhưng mà Ngài Quang Dũng Ngài đáp, con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật. Con thấy Hòa Thượng cũng chẳng giống Phật. Thì Ngài Nguyễn Sơn Ngài mới gạn lại, nếu chẳng giống Phật thì giống cái gì? Nếu không giống Phật thì giống cái gì đây? Đó. Thì Ngài Quang Dũng đó, Ngài mới đáp, nếu mà có chỗ giống thì cùng lừa đâu có khác gì. Tức là nếu có chỗ giống, tức là có chỗ so sánh, là cùng lừa đâu có khác gì. Thì Ngài Nguyễn Sơn nghe vậy thì Ngài rất ngạc nhiên, Ngài mới nói, phàm thánh cả hai đều quên, tình dứt thì thể hiện bài, ta lấy đây để mà nghiệm xét người 20 năm không có kẻ đến, ông nên giữ gìn đó. Tức là Ngài ấn chứng đó. Tức là đây là Ngài Nguyễn Sơn, Ngài gạn lại xem Ngài Quang Dũng đó, cái thấy đó nó còn kẹt hai bên hay không á, còn kẹt phàm kẹt thánh hay không á, cho nên nó hỏi giống cái gì đó, giống cái gì, tức là có chỗ giống, tức là có chỗ so sánh, mà có chỗ so sánh được đó, thì tức là mắc kẹt trên cái hình tướng này rồi, không? Còn gọi là cái Phật mà Phật chân thật của mình đó, Phật đó đâu có hình tướng gì, thì sao có chỗ giống được, Phật đó đâu có gì để so sánh, cho nên đây nó Ngài mới gạn lại đó, không? Gọi là Hòa Thượng là sao giống như lừa, là để xem cái chỗ thấy của Ngài Quang Dũng như thế nào á. Thì Ngài Quang Dũng này, Ngài là người ngộ đạo Phật, cho nên mới nói rằng con thấy Hòa Thượng cũng không có giống Phật. Nghe, có chỗ đó là không có chỗ nào để so sánh được hết, không? Nhưng mà Ngài gạn lại, không giống Phật thì giống cái gì đó, cho nên Ngài mới nói là nếu mà còn có chỗ giống thì cùng lừa đâu có khác. Tức là còn có chỗ giống là còn có chỗ so sánh, cho nên Ngài mới nhấn mạnh, Ngài mới dạy lại đó là phàm thánh cả hai đó đều quên, tình dứt thì cái thể nó hiện bài, tức là dứt cái tình chấp phàm thánh đó thì cái thể thật của mình nó hiện bài, đó là cái chỗ mình khéo giữ gìn, cho nên ở đây nó ai là phàm ai là thánh nó chen vào trong đó. Như vậy thì nếu mà cứ đem cái chuyện phàm thánh đó, bỏ phàm rồi đến thánh rồi đi kiếm thánh đó, thì vậy là muôn kiếp kiếm tìm mất căn tánh, tức là còn có tâm lấy bỏ, không? Tức là lấy thánh bỏ phàm, nếu mà đem cái tâm đó đó mà gọi là để mà thực hành công phu đó, thì đó là mê mất cái gốc chân thật của mình. Ở đây là nhắc mình phải khéo trở về cái nguồn chân thật của mình đó. Cho nên cũng một cái câu chuyện khác là một ông tăng hỏi Ngài Huệ Trung, hỏi chứ làm sao mà được thành Phật, tức là làm thế nào mà được thành Phật á. Thì Ngài mới đáp, Phật và chúng sanh đồng thời dẹp bỏ hết đi thì ngay đó được giải thoát. Người thường thì tu muốn làm Phật, cho nên nó hỏi là làm sao mà được thành Phật, nhưng mà Ngài nói là Phật và chúng sanh đồng thời dẹp hết đi thì ngay đó được giải thoát. Tức là vượt qua cái ý niệm Phật và chúng sanh, như Phật chúng sanh cũng là hai cái tên, cái tên Phật, cái tên chúng sanh, đó cũng hai cái tên thôi, mà mình phải thấy được cái thể giác chân thật đó, thì thấy được ở chỗ đó, quên cái ý niệm hai bên này thì ngay đó được giải thoát, giải rất là rõ, phải không? Đó là muốn cho mình quên cái ý niệm phàm thánh đó. Rồi Ngài mới nói tiếp,